Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 23 mùa Thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng, nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xì vả mà bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì nãy đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các người là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi, khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế." Quý vị và các bạn thân mến, ý định của Thiên Chúa khi tạo dựng con người là gì? Thiên Chúa tự bản tính là đấng vô cùng hoàn hảo vạn phúc. Ngài dựng nên con người để chia sẻ hạnh phúc cùng với Ngài. Đó là ý định của Thiên Chúa dành cho con người. Vậy con người phải làm sao để cùng được hạnh phúc với Thiên Chúa? Nếu đọc lại trình Phật sắc sáng tạo, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Tiếp đến, Thiên Chúa phán: "Hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện, điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết." Qua đoạn sách này, chúng ta thấy rõ ràng mục đích của Thiên Chúa khi sáng tạo con người là để cho họ làm chủ vũ trụ vạn vật và tuân phục Thiên Chúa. Như vậy, chỉ khi con người thực hiện được hai điều ấy, thì con người mới được cùng hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Nếu làm ngược lại, thì con người sẽ nhận được sự bất hạnh. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến bốn mối phúc và bốn mối họa. Bốn mối phúc về nghèo khó, đói khát, khóc lóc, bị loại trừ oán ghét. Bốn mối họa về giàu có, no nê, vui cười, người đời ca tụng. Bốn mối phúc thì mang đến hạnh phúc, còn bốn mối họa thì đem lại bất hạnh. Liệu một người sở hữu bốn mối phúc thì có thực sự tìm được hạnh phúc không? Hay một người ôm hết bốn mối họa có thực sự bất hạnh không? Ở đây chúng ta phải lưu ý rằng không phải tự thân bốn mối phúc hay bốn mối họa mang đến cho con người hạnh phúc hay bất hạnh. Nhưng nếu đặt trong ý định tạo dựng của Thiên Chúa dành cho con người, thì hạnh phúc hay bất hạnh là do con người có làm chủ được sự nghèo đói hay giàu có của mình và tuân phục thánh ý Thiên Chúa hay không. Nếu con người làm chủ sự nghèo đói hay giàu có cùng với việc tuân phục Thiên Chúa, thì tất nhiên sự nghèo đói hay giàu sang đều có thể mang cho con người đến với hạnh phúc đích thực. Nhưng nếu con người không thể làm chủ sự nghèo đói hay giàu sang và cũng không tuân phục Thiên Chúa, thì cả sự nghèo đói và giàu sang đều sẽ mang con người đến sự bất hạnh. Chẳng hạn, một người đã nghèo mà lại không chịu cố gắng làm ăn lương thiện, rồi lười không chịu làm mà đi ăn cắp, móc túi, buôn gian, bán lận, thì chắc chắn người đó không đạt được hạnh phúc. Hoặc một người giàu có rồi lợi dụng mình có tiền ăn chơi chắc táng, không biết giúp đỡ người cô thân cô thế, thì chắc chắn họ cũng không đạt được hạnh phúc đích thật. Ở đây cả người nghèo lẫn người giàu đều không làm chủ được cái nghèo hay cái giàu của mình, và họ cũng không tuân phục Thiên Chúa trong đời sống của họ. Ngược lại, nếu một người nghèo mà cố gắng làm ăn lương thiện, nỗ lực thăng tiến bản thân, sống thật thà, yêu thương, thì người đó chắc chắn đạt được hạnh phúc đích thật. Hoặc một người giàu có nhưng biết chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, người vô gia cư, thì chắc chắn họ đẹp lòng Chúa và họ sẽ đạt được hạnh phúc đích thật. Ở đây, cả người nghèo lẫn người giàu đều làm chủ được cái nghèo hay cái giàu của mình, và họ cũng tuân phục Thiên Chúa trong đời sống của họ. Lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay không chỉ đề cập đến giàu hay nghèo, mỗi phúc hay mỗi họa, mà còn muốn mời gọi mỗi người chúng ta hãy làm chủ chính mình, làm chủ cuộc sống, lời nói, hành động của mình. Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy tuân phục Thiên Chúa bằng lời nói, hành động và cuộc sống của mình. Nếu làm được tất cả những điều đó, thì giàu hay nghèo chúng ta đều có thể đạt hạnh phúc đích thật trong nước Thiên Chúa. Lạy Chúa, mỗi ngày sống chúng con phải đối diện với rất nhiều cám dỗ khiến cho chúng con không thể làm chủ chính mình và tuân phục Thiên Chúa cách trọn vẹn. Xin Chúa nâng đỡ và giúp sức để chúng con có thể làm chủ và tuân phục Thiên Chúa trong lời nói, hành động và cuộc sống của mình. Amen.
Cha là đại thương, thương mến con trọn đời. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin hôm nay, thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2024, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Papua New Guinea với cuộc gặp gỡ giới trẻ tại đây. Sáng ngày 9 tháng 9 vừa qua, lúc 9 giờ 45, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ hơn 13.000 bạn trẻ Papua New Guinea ở sân vận động Sergai ở thủ đô Moresby. Các bạn trẻ đã dành cho Đức Thánh Cha cuộc tiếp đón rất nồng nhiệt với những nhóm vũ điệu của các bộ lạc, đầu gắn các lông chim nhiều màu với các y phục đặc trưng của mình. Hai bạn trẻ, một nam một nữ, đã trình bày chứng từ về cuộc sống và băn khoăn của họ. Trong phần huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt nói về đề tài, làm thế nào để xây dựng tương lai, chúng ta muốn mang lại cho cuộc sống chúng ta ý nghĩa nào. Đức Thánh Cha nhắc lại sự tích tháp Ba Bên trong Kinh Thánh Cựu Ước sau Đại Hồng Thủy, qua đó chúng ta thấy sự đối nghịch của hai lối sống và xây dựng xã hội, một lối đưa tới sự hỗn độn và phân tán, và một lối mang đến sự hòa hợp của cuộc gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em. Lối sống thứ nhất của những người nghĩ rằng mình có thể không cần Thiên Chúa, có thể xây dựng một xã hội mà không có Chúa, nhưng rồi họ lâm vào tình trạng ngôn ngữ hỗn độn, tạo nên tình trạng xáo trộn và không còn khả năng đả thông với nhau, để rồi phải bỏ dự án xây tháp. Đức Thánh Cha nói, không có Thiên Chúa, không tìm thấy nơi Chúa một ngôn ngữ liên kết chúng ta, thì chúng ta sẽ bị phân tán, mỗi người chỉ nghĩ đến bản thân và các nhu cầu của mình, xáo trộn, xung đột. Hỡi những người trẻ thân mến, các bạn sinh ra ở đây, các bạn có thể để cho trình thuật này của Kinh Thánh soi sáng. Tại Papua New Guinea này, cũng như đã xảy ra cho các gia đình khác con cái ông Noe, có bao nhiêu bộ lạc và các bạn là một nước duy nhất trên thế giới vì sự khác biệt ngôn ngữ, có bao nhiêu thứ tiếng, hơn 800, mỗi ngôn ngữ cho thấy mình thuộc một bộ lạc riêng. Và ngoài các tiếng nói và thổ ngữ, các bạn trẻ cũng dùng ngôn ngữ kỹ thuật số và kỹ thuật. Sự khác biệt ngôn ngữ này có thể là một điều tích cực, nhưng cũng có một rủi ro nguy hiểm. Đó là thay vì là một phương thế hiệp nhất thì lại là nguyên nhân gây ra hỗn độn, thay vì giúp đả thông và gặp gỡ thì nó lại tạo nên chia sẻ và đụng độ, thay vì làm cho các bạn tăng trưởng trong sự đẹp đẽ và tốt lành thì lại làm hư hỏng phẩm giá và tự do của các bạn, làm cho các bạn trở nên mong manh và dễ bị tổn thương, thậm chí nó khiến các bạn trở thành nô lệ. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta học một ngôn ngữ chung. Đó là ngôn ngữ tình thương, làm cho chúng ta trở thành một gia đình duy nhất.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến từ ngữ gọi là one talk để chỉ những người cùng một ngôn ngữ và bộ tộc. Ngài nói, cần hết sức tránh não trạng này. Lời Chúa dạy chúng ta rằng, nếu mỗi người khép kín nơi mình và không cởi mở đối với Thiên Chúa và anh chị em, thì ngôn ngữ của họ không còn giúp đà thông tạo nên tình bạn. Trái lại, nó trở thành một cách thức để khép kín trong nhóm của mình và đồng độ với những nhóm khác biệt. Tôi muốn nói với các bạn điều này, mỗi ngôn ngữ phải gặp gỡ với ngôn ngữ khác trong sự hòa hợp những khác biệt. Như thế, ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn của Papua New Guinea. Điều này có thể được nếu các bạn trẻ trở thành những one talk của tình thương, nghĩa là tuy khác nhau, nhưng tất cả các bạn học ngôn ngữ của Chúa Giê-xu. Phá vỡ những chia rẽ, không khép kín trong nhóm của mình, khi gặp gỡ những người khác trong tình thân hữu và cùng nhau mơ ước, đồng hành với nhau, cùng nhau xây dựng. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các bạn trẻ Papua New Guinea tìm kiếm sự hiệp nhất trong tình thương và tình bạn với Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha nói, Chúa sẽ giúp các bạn không cảm thấy lẻ loi và cùng nhau tìm kiếm những con đường phải đi theo để trở nên những người tốt đẹp hơn. Chúa sẽ giúp các bạn có khả năng nắm trong tay cuộc sống của các bạn, can đảm thực hiện một quyết định mạnh mẽ, quyết tâm chống lại sự mê hoặc của ma túy và rượu chè, chống cự nạn nghiện ngập dâm ô chỉ để lại cho bản thân sầu buồn và trống rỗng, chống lại mọi hình thức bạo lực. Sau bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, các bạn trẻ còn trình diễn một điệu vũ dân tộc trước khi cùng đọc kinh lạy Cha và Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Jackson để bay đến viếng thăm quốc gia Cộng Timor, cách đó gần 2.600 cây số về hướng đông.
Sau chuyến bay dài 3 tiếng rưỡi, Đức Thánh Cha Francisco đã đến phi trường Tổng thống Nicolau Lobato ở thủ đô Dili của Đông Timor lúc gần 2:30 giờ địa phương. Đón tiếp Đức Thánh Cha tại đây có Tổng thống Manuel Ramos Horta và Thủ tướng Sanama Gusmão cùng với đông đảo các giới chức đạo đời. Tại chân thang máy bay, Đức Thánh Cha đã được hai em bé tặng hoa và khăn quàng Tais truyền thống của Đông Timor. Sau cuộc đón tiếp theo nghi thức ngoại giao, Đức Thánh Cha rời sân bay để về tòa sứ thần tòa thánh, cách đó hơn 6 cây số để nghỉ ngơi. Dọc đường, hàng ngàn người đã đứng hai bên hoặc leo lên các cây hay mái nhà để chào mừng ngài. Người ta có cảm tưởng toàn thể dân chúng ở Dili tràn ra đường phố, rất nhiều trẻ em, phụ nữ trong y phục truyền thống, còn người nam thì đánh trống, thổi kèn, cầm cờ để chào đón Đức Thánh Cha. Dili hiện nay có gần 280.000 dân cư và tổng giáo phận ở đây có hơn 740.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 783.000 dân cư và có 33 giáo xứ, 234 nhà thờ với 74 linh mục giáo phận và 140 linh mục dòng cùng với 740 nữ tu. Vào lúc 5:30 chiều ngày 9 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã đến dinh Tổng thống Đông Timor để chào thăm Tổng thống rồi gặp gỡ chính quyền cùng với các đại diện xã hội và ngoại giao đoàn, tổng cộng khoảng 400 người. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Ramos Horta gọi cuộc viếng thăm của ngài là một biến cố lịch sử, trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm cuộc cách mạng Garofani ở Bồ Đào Nha và 25 năm cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hiệp Quốc làm trung gian về nền độc lập của Đông Timor. Ông nhiệt liệt cảm ơn Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo, đồng thời nhắc đến tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại và cầu mong sứ điệp hòa bình, hòa giải và hy vọng của Đức Thánh Cha gợi ý cho các lãnh tụ thế giới chấm dứt các cuộc xung đột, bài trừ nghèo đói và bất công trên thế giới.
Lên tiếng trong việc này, Đức Thánh Cha nhắc đến các thừa sai đầu tiên thuộc dòng Nam Minh Bồ Đào Nha của thế kỷ thứ 16, các mang Công giáo và tiến bộ đến phần đất này. Và ngày nay tiếng Tetu và tiến bộ là hai ngôn ngữ chính thức của quốc gia. Đức Thánh Cha nói, Kỳ Tô giáo sinh ra ở Á Châu đã đến phần đất xa xăm này của đại lục qua các thừa sai Âu Châu, chứng tỏ ơn gọi phổ quát và khả năng của Kỳ Tô giáo hòa hợp với các nền văn hóa rất khác nhau. Các văn hóa này khi gặp tin mừng thì tìm được một tổng hợp mới cao quý và sâu xa hơn. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến đất nước Đông Timor, trong quá khứ gần đây đã trải qua giai đoạn đau thương, đã chịu những cò quắp và bạo lực là điều người ta thường thấy khi một dân tộc đối diện với sự độc lập hoàn toàn và tìm kiếm một sự tự trị bị phủ nhận hoặc bị ngăn cản. Từ ngày 28 tháng 11 năm 1975 đến ngày 20 tháng 5 năm 2002, nghĩa là từ nền độc lập được tuyên bố cho đến nền độc lập thực sự được tái lập, Đông Timor đã sống những năm thương khó và thử thách lớn lắm. Nhưng đất nước đã biết trỗi dậy, tìm được con đường hòa bình và mở ra một giai đoạn mới, phát triển, cải tiến những điều kiện sống để theo giá trị ở mọi cấp độ sự quy hoàn không bị ô nhiễm của lãnh thổ này với các tài nguyên thiên nhiên và nhân sự.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo hoàng tại Đông Timor hồi năm 1989, và trong bài giảng thánh lễ ở Tassilolu, Đức Cố Giáo hoàng đã nhắc nhở các tín hữu Đông Timor hãy có một truyền thống, trong đó đời sống gia đình và các phong tục xã hội cần ăn rễ sâu trong tin mừng, một truyền thống phong phú của các giáo huấn và tinh thần các mối phúc, khiêm tốn kính thác nơi Chúa, tha thứ, từ bi, và nếu cần thì kiên nhẫn chịu đau khổ. Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc đến và ca ngợi sự kiên trì dấn thân của nhân dân Đông Timor để đạt tới một sự hòa giải với các anh chị em Indonesia. Thái độ này có nguồn mạch trước tiên và tinh truyền nhất trong các giáo huấn Tin Mừng. Ước gì trong những hoàn cảnh xung đột khác ở các nơi trên thế giới cũng thổi vượt ước muốn hòa bình và thanh tẩy ký ức như thế để khép kín các vết thương và thay thế oán thù bằng hòa giải và thay sự đối nghịch bằng sự cộng tác. Đức Thánh Cha cảm ơn và ca ngợi Đông Timor vì trong dịp kỷ niệm 20 năm độc lập đã đón nhận như một văn kiện quốc gia tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại mà Ngài đã cùng Đại Imam của Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ngày 4 tháng 2 năm 2019 ở Abu Dhabi và đưa vào cả trong các chương trình học đường. Tiến trình giáo dục thật là điều cơ bản. Đức Thánh Cha khuyến khích chính quyền và nhân dân Đông Timor tiếp tục theo đuổi với lòng kính thác việc xây dựng và củng cố các cơ cấu của đất nước để các công dân cảm thấy được thực sự đại diện và để các cơ cấu ấy thích hợp hoàn toàn hầu phục vụ nhân dân Đông Timor. Trong số nhiều vấn đề thời sự mà Đông Timor đang phải đương đầu có hiện tượng xuất cư. Đó là một dấu chỉ chứng tỏ có một sự thiếu hoặc không thích hợp trong việc đề cao giá trị của các tài nguyên, cũng như những khó khăn trong việc cống hiến cho tất cả mọi người một công ăn việc làm mang lại lợi ích công bằng và bảo đảm một lợi tức đáp ứng các nhu cầu căn bản của gia đình. Cụ thể, Đức Thánh Cha nghĩ đến tình trạng nghèo tại bao nhiêu miền nông thôn, và vì thế cần những hoạt động chung rộng lớn với sự tham dự của nhiều lực lượng, dân sự, tôn giáo, xã hội để mang lại biện pháp chữa trị, cũng như cống hiến những khả thể khác ngoài việc xuất cư.
Thánh Cha không quên nhắc đến những tai ương xã hội như nghiện rượu nơi những người trẻ và các băng đảng, thành phần các băng đảng rất dòm bỏ Phật, nhưng thay vì phục vụ những người yếu thế thì lại sử dụng chúng để điều dương một cách phù du quyền lực, bạo lực. Ngoài ra, có những trẻ em và thiếu niên bị thương tổn trong phẩm giá. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi hành động trong tinh thần trách nhiệm để phòng ngừa tai ương xã hội này và đảm bảo một sự tăng trưởng thanh thản cho các trẻ em của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, để giải quyết các vấn đề nói trên, cũng như quản lý tốt đẹp các tài nguyên thiên nhiên của đất nước, đặc biệt là các mỏ dầu khí, có khả năng khôn cả trong việc phát triển, điều không thể thiếu được là huấn luyện thích hợp cho những người sẽ được kêu gọi trở thành giai cấp lãnh đạo của đất nước trong tương lai không xa. Như thế, họ có tất cả những phương thế cần thiết để đề ra những dự án bao quát hoàn toàn nhắm phục vụ công ích. Cuộc gặp gỡ kết thúc lúc 7 giờ 30 phút tối giờ địa phương. Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau Vatican, Đông Timor là nước có tỷ lệ tôn giáo cao nhất thế giới, 98% trên tổng số khoảng 1 triệu 400 ngàn dân cư sống trên lãnh thổ rộng 14.800 cây số vuông.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện ngụ ngôn kể về một bầy khỉ đang ngồi trên những cành cây um tùm, nhìn người thợ săn đang ở dưới gốc cây. Người thợ săn ấy không ngừng cười nói một mình, rồi lăn qua lăn lại, nhào tới nhào lui trên đám lá khô ở dưới gốc cây một cách rất vui vẻ. Bầy khỉ cảm thấy tò mò trước hành động kỳ quặc của người thợ săn, nên bàn tán với nhau. Coi anh chàng kia kìa, cứ lăn qua lộn lại, rồi còn trồng cây chuối. Một mình anh ta chơi đùa như vậy mà cũng vui vẻ. Nếu chúng ta cùng chơi, chắc là lại càng vui hơn. Nói là làm, bọn khỉ cứ ngồi yên trên cây, chăm chú học theo các hành động của người thợ săn. Sau một hồi làm trò vui một mình, người thợ săn đứng dậy bỏ đi. Nhưng dưới những đám lá, anh ta đã dâng sẵn một tấm lưới lớn. Bầy khỉ không hề hay biết rằng, trong khi lăn lộn và trồng cây chuối, người thợ săn đã mắc sẵn cái bẫy lưới. Đợi người thợ săn đi khuất dạng, bầy khỉ bèn nhảy xuống đất, nhảy nhót, nhào lộn trên đám lá một cách khoái chí. Đến khi bầy khỉ bắt đầu mệt nhoài, người thợ săn cùng với ba thanh niên lực lưỡng nữa xông ra, túm lấy bốn đầu của chiếc bẫy lưới và bắt trọn bầy khỉ. Thế là vì mãi chơi đùa và thiếu cảnh giác mà bầy khỉ đã bị sa lưới. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi nói đến cạm bẫy, chúng ta hiểu đó là dụng cụ được thiết kế, dân đặt một cách khéo léo, nhằm mục đích đưa một con vật sa vào trong dụng cụ đó, bị mắc kẹt, thất thủ và bị bắt. Thông thường, người ta đặt những chiếc bẫy để đánh bắt chim chóc, thú rừng hay những loài động vật đến phá hoại mùa màng. Và trong nhà, chúng ta cũng thường đặt những chiếc bẫy để bắt chuột và các loại côn trùng gây nguy hại cho sinh hoạt hàng ngày. Người thợ săn trong câu chuyện bên trên cũng đã dâng một cái bẫy lớn để bắt cho được bầy khỉ đang tụ tập trên cây. Để việc dâng bẫy thành công, người thợ săn phải dùng đến mưu mẹo là bày trò vui, thu hút sự chú ý của bầy khỉ. Kết quả là anh ta đã thành công và bầy khỉ bị sa lưới. Cạm bẫy không chỉ là dụng cụ mà con người bố trí đánh bắt các loài thú và động vật, nhưng lắm khi còn là sự bố trí của con người để lừa cho người khác sa vào tình thế nguy hiểm, mất tài sản, danh dự và có khi mất cả mạng sống. Suốt dòng lịch sử nhân loại, nếu cuộc sống là một cuộc hành trình và mỗi người tự mình vận hành theo một cách thức riêng để tồn tại, để thành công và thành danh, thì cuộc sống luôn chứa đựng biết bao là cạm bẫy. Để có thể tranh giành ảnh hưởng và quyền lực, người ta không ngần ngại tạo nên những cạm bẫy được khéo léo ngụy trang bởi sự hào nhoáng của tiền bạc và sự quyến rũ của sắc đẹp, để làm cho đối phương vì thiếu cảnh giác mà sa bẫy. Kinh Thánh đã thuật lại cho chúng ta việc vua Sa-un vì ganh tị với ảnh hưởng của David đã quyết tâm dùng hôn ước để giăng bẫy hại David. Vua Sa-un tự bảo mình sẽ gả con gái cho nó, để con này thành cạm bẫy cho nó, và tay người Philippines hại nó. Chính Chúa Giêsu cũng phải đương đầu với những cạm bẫy của bao thế lực tôn giáo thù nghịch luôn giăng ra để tìm cách hạ bệ và hãm hại người. Cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng có biết bao là cạm bẫy. Những cạm bẫy được ngụy trang khéo léo bởi sự hiện đại, hấp dẫn của thế giới Internet và các trang mạng xã hội. Những cạm bẫy lôi kéo chúng ta sa vào lối sống hưởng thụ, đánh mất những giá trị đạo đức và luân lý như sống thử, phá thai, đồng tính và cả những cạm bẫy đẩy chúng ta vào một thế giới vô nhân tính của bạo lực và chiến tranh. Có những cạm bẫy chúng ta có thể nhận diện được, nhưng cũng có nhiều cạm bẫy tinh vi mà chúng ta không thể nào nhận biết. Điều hết sức nguy hiểm của cạm bẫy chính là chúng được che đậy, giấu đi một cách khá kín đáo, đến nỗi chúng ta không thể nhìn thấy. Vào thời điểm chúng ta phát hiện ra những cái bẫy thì đã quá muộn. Sách Châm Ngôn đã dạy rằng, nỗi sợ sệt khiến con người sa bẫy, nhưng ai trông cậy Đức Chúa thì được an toàn. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết trông cậy vào Chúa và sống theo lời Chúa chỉ dạy. Để nhờ có lời Chúa là ngọn đèn soi bước, chúng ta có thể tránh được những cạm bẫy trên đường đời. Cứu chúng con thoát khỏi những cạm bẫy của thế gian và ma quỷ, luôn giăng đặt, hầu làm cho chúng con xa rời thánh nhan của Chúa. Xin ban cho chúng con đức khôn ngoan của Chúa, để nhận diện được những cạm bẫy trong đời, và không bao giờ, dù vô tình hay cố ý, trở thành những cạm bẫy gây nguy hại cho những người xung quanh. Amen.
Phần người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.